Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Campuchia long trọng kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại làng Koh Tma, xã Tong Lung, huyện Memut, tỉnh Phnom Penh. Sự kiện do Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì tại biên giới hai nước, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh hai nước. Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã trợ giúp và đóng góp cho công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 được tổ chức tại Cần Thơ ngày mai 21 tháng 6. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Sáng nay, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cử tri cũng bày tỏ vui mừng phấn khởi trước nhiều thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Cử tri kiến nghị với đại biểu Quốc hội về một số vấn đề trong công tác quy hoạch trong vùng, quy hoạch về an ninh lương thực, quy hoạch về môi trường, đô thị, vấn đề đối với các dự án treo gây thiệt hại lớn về kinh tế, các giải pháp ổn định trước tình hình giá xăng dầu tăng, lương thực khan hiếm, vân vân. Cũng trong sáng nay tại hội trường câu lạc bộ hưu trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đã tiếp xúc hơn 100 cử tri là cán bộ nghỉ hưu để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe vi phạm pháp luật. Trong đợt cao điểm này, ngành chức năng sẽ tập trung lực lượng thực hiện công tác tuần tra kiểm tra chốt chặn trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường đi qua địa bàn thành phố để kiểm tra xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm luật, chủ yếu là quá tải, quá tốc độ, có nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, vân vân. Sau buổi lễ, Cảnh sát Giao thông thành phố bắt đầu ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Sau liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải, ngày 20 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 3 tháng tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các vi phạm này trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, những trường hợp đảng viên công chức vi phạm sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý. Đoàn Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ và xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, đề nghị y tế địa phương tham mưu tốt chính quyền trong công tác tiêm chủng phòng chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, quan tâm điều tra ca bệnh, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, khai thông cống rãnh, ao tù, nước đọng. Hơn một tháng nay, số trẻ bị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tăng vọt, số ca diễn tiến nặng nhiều hơn so với cùng kỳ. Theo thạc sĩ ông Quy Thanh, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, dịch sốt xuất huyết bùng phát do mưa sớm hơn một tháng kéo theo số ca bệnh tăng và do sốt xuất huyết có chu kỳ 3-4 năm sẽ quay lại đợt cao điểm và diễn tiến bệnh nặng. Bệnh viện ghi nhận một vài ca sốt và tái sốt phải thở oxy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, đất lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Theo đó, từ nay đến giữa tháng 7 năm 2022, tổ công tác đặc biệt của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra xử lý mạnh các vi phạm trên địa bàn xã Cửa Dương. Sau đó, tổ công tác về địa phương sẽ họp rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện xử lý tại các xã phường còn lại. Ngay trong ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai 21 tháng 6, giá xăng được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 33.000 đồng một lít. Trong kỳ điều hành này, nếu không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tương ứng khoảng từ 350 đến 450 đồng một lít, còn dầu diesel tiếp tục tăng từ 400 đến 600 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 12 lần tăng, 3 lần giảm. Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới đây nhất vào ngày 13 tháng 6 là lần điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp và đã thiết lập kỷ lục mới đối với mặt hàng xăng dầu. Ông Trần Trinh Đức, con trai ông Trần Trinh Quy, người được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu nổi tiếng Nam Kỳ lục tỉnh một thời gian danh, đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 76. Hơn 10 năm qua, ông Trần Trinh Đức làm thuê trên quê hương Bạc Liêu cho một công ty kinh doanh du lịch để kiếm kế sinh nhai. Sau đó, ông làm hướng dẫn viên du lịch, bán sách viết về cha mình ngay tại dinh thự Công tử Bạc Liêu, đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Theo dự kiến, vụ án sẽ đưa ra xét xử vào cuối tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, bà Sara Duterte Carpio, con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, vừa tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống thứ 15 của Philippines. Tổng thống sắp mãn nhiệm Duterte và vợ đã có mặt tại lễ nhậm chức của con gái. Ngoài chức Phó Tổng thống, bà Sara còn đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Giáo dục trong chính quyền mới của Philippines. Bà Duterte Carpio, 44 tuổi, từng là thị trưởng thành phố Davao. Dự kiến, Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 với nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét bãi bỏ một số loại thuế áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và có khả năng sẽ tạm dừng áp thuế khí đốt trong bối cảnh lạm phát và giá xăng tăng cao. Thông tin này vừa được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra ngày 19 tháng 6. Tại Sri Lanka, người dân đang phải trải qua rất nhiều khó khăn do thiếu nhiên liệu và giá cả tăng cao, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ qua. Hôm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã tới thảo luận với Sri Lanka về chương trình hỗ trợ tài chính cho nước này. Thưa quý vị, nước Anh sẽ chứng kiến cuộc đình công lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ qua trong ngành đường sắt vào tuần này, sau khi các cuộc đàm phán về tiền lương với chủ lao động không đạt kết quả trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Liên đoàn Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia cho biết, 50.000 người lao động trong ngành đường sắt sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài trong 3 ngày, dự kiến diễn ra vào các ngày 21, 23, 25 tháng 6. Cuộc đình công quy mô lớn này sẽ trùng với nhiều sự kiện lớn tại Anh, trong đó có lễ hội âm nhạc Glastonbury, và sẽ là cuộc đình công lớn nhất trong ngành đường sắt Anh kể từ năm 1989. Các tòa nhà ở Đài Bắc bị rung lắc mạnh khi động đất xảy ra ở vùng biển phía đông Đài Loan, nhưng chưa có báo cáo lập tức về tổn thất. Dù động đất này sâu 6,8 km với tâm chấn ở Hoa Lên, một vùng hẻo lánh ít dân ở Đài Loan. Cục khảo sát địa chấn ước tính dù động đất này sâu 10 km và xảy ra lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Động đất mạnh 5 độ Richter sâu 10 km cũng đã xảy ra ở thành phố Shutu thuộc đảo Noto phía bắc Nhật Bản vào sáng 19 tháng 6. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần, đồng thời cảnh báo trong tuần sẽ có những trận động đất có cùng cấp độ mạnh tại vùng Noto trên biển Nhật Bản. Cuối cùng là thông tin về giá vàng. Thưa quý vị, hôm nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 67.900.000 đồng một lượng, bán ra là 68.700.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 800.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 67.800.000 và 68.650.000 đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch liền trước, giá vàng tại Doji giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vàng tại Doji vẫn ở mức 800.000 đồng một lượng. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.